Ca thôi. Chúng ta thấy Đức Thích Ca Ngài đã thành công. Ngài đã từ bỏ sự động loạn mà Ngài đạt được sự thanh tịnh, lưu truyền tại thế. Có chữ thanh tịnh mà thôi. Vậy chúng ta muốn đi con đường của Ngài đã và đang đi thì chúng ta phải lập thánh hy sinh vô cùng. Mới thấy rõ điều này, mới thấy rõ giá trị của một người tu để đạt sự dũng mãnh, cách mạng bản thân để cống hiến với cả càn khôn vũ trụ và tiên giải cho vô cùng bất diệt. Hỏi sẽ xem lại hình thù các bạn thế nào. Bạn muốn đẹp không? Bạn muốn tròn trịa không? Bạn muốn có 36 tướng tốt không? Sự thật là bạn muốn đó. Mà bạn có. Trong đó nó có mới muốn được. Không có lấy gì muốn. Nhưng mà phải làm nó mới thể hiện được. Cho nên càng ngày càng tu thấy mặt mày các bạn nó thay đổi. Cặp mắt nó sáng trưng. Mặt mày nó tròn trịa. Nó thấy cái gì cũng như ý. Khi các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ thâu đêm rồi, các bạn đứng dậy rồi kiến thấy như ý. Thế nên sung sướng quá. Để tiếc cho những người không biết tu, không biết thiền. Cho nên vô vi thường thường học có mấy thang đi rêu rao kêu người khác tu, là vì nó thấy cái giá trị nó hành có kết quả và nó muốn cống hiến cho mọi người. Rồi nhiều người sao hành thời gian lại không có kết quả, tại vì trong lúc nó bước tu thì nó gọt bỏ sự động loạn, nó chịu hy sinh tánh hư tập sâu. Rồi nó tu, nó quân bình, thanh nhẹ, khỏe mạnh, nó lại rước tánh hư tật sâu vào. Là nó không hay. Nó tưởng nó đạt rồi. Khi mà các bạn tưởng các bạn đạt là các bạn ngưng bước tiến của tâm linh. Cho nên bên ngoài nó xâm chiếm thành là đạt. Nếu chúng ta thấy chúng ta chưa đạt, ơn chưa đền, nghĩa chưa trả, còn rất hèn mọn, yếu ớt, gân tu để tiên. Bạn là con nợ các cả không vũ trụ, chúng ta phải lo trả, chúng ta tu, nó trở về với thanh tịnh mới trả nổi. Thanh định rồi các bạn mới phát quả những sự một quả đồ tốt đẹp để gân pháp và đền ơn xứng đáng. Cho nên xây dựng cơ đồ tâm linh là một kỳ công. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã và đang làm. Cho nên này hôm nay tôi có cơ duyên đến đây để nhắc các bạn. Và được đi các bạn. Chính bạn phải đi. Bạn phải làm phải có. Bạn phải khép mình mới kêu bằng học nhẫn. Nếu mà không chịu khép mình thì chỉ nhẫn không bao giờ có. Khép mình không phải yêu đâu bạn. Các bạn thấy hơi thở thanh khí của càn khôn vũ trụ. Yêu chưa bạn? Bạn hít bao nhiêu, bạn muốn nó chạy đâu thì nó chạy theo bạn hết. Thấy nó yêu hơn bạn không? Nhưng mà ngược lại, bạn nhờ nó mà sống. Nó mạnh hơn bạn mà bạn đâu có hay. Một hạt bụi tại thế gian cũng mạnh hơn chúng ta, chứ đừng nói một cái xác mạnh hơn hạt bụi đâu. Không, hạt bụi nó mạnh hơn bạn. Nó đè đầu các bạn giờ phút nào mà bạn cũng không hiểu nữa. Nó ở trên tóc
mái tóc của các bạn.
Rồi ngày nào đã cắt bụi nó sẽ chôn lấp các bạn. Mới chê phủ sự hôi tanh của chính bạn. Thể xác này chết đi cũng thôi sình mà thôi. Nhưng mà không nhờ cắt bụi làm sao chê lấp các bạn. Chúng ta đừng có kỳ thị cắt bụi. Phải quy trọng nó. Quy trọng các vạn linh đều hữu ích cho ta. Ta phải cố gắng sửa mình, học nhẫn, học hòa mới có cơ hội tiến xa được. Nếu thiếu nhẫn, thiếu hòa, không bao giờ có cơ hội tiến xa. Chỉ tiến tới một bước, lùi ba bước. Nhiều bạn ban đầu phấn khởi lắm, thích tu lắm, nhưng một thời gian bỏ. Bởi vì miệng nói hy sinh, nhưng mà chân thật không chịu hy sinh tánh hư tật xấu. Thành đã đâm nó chán. Nhiều người nói tôi chán vô gì. Nhưng mà vì người đó chưa hiểu giá trị của chúng. Hít vô cũng không mà thở ra cũng không. Chán vô vi chứ ôm vô vi để làm gì? Vô vi là cái gì? Là nguyên ý thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ hòa nhẫn. Chứ vô vi không phải là cái đạo của nhóm người nhỏ này đâu. Nên tôi chán số người này. Chắc có lý. Vì họ sử dụng tánh hư tật xấu. Mà các bạn tưởng các bạn cao hơn họ, các bạn chán. Rồi chán thời gian rồi có thứ mình cao. Rốt cuộc rồi mình thấy mình cũng cù lần như mấy thằng đó. Vậy thôi mình hòa với nó để học và tiến thấy hơn. Và khi mình ý thức được cả càn khôn vũ trụ đồng huynh đệ tỷ muội chung một nhà, chung một nhịp thở, chung một sức sống, chung một sức hồi sinh, thì có gì đáng chán. Bài nghịch chúng ta cũng học, bài thuận chúng ta cũng học. Chán là chúng ta chán cái bản chất yếu hèn của cá nhân ta đây. Vì yếu hèn thiếu thắng sáng suốt mới nói là cái câu chán. Nếu các bạn sáng suốt thì các bạn đi vào chỗ đó, các bạn xây dựng cho họ đi. Họ thua các bạn chỗ đó, các bạn đem cái hay, các bạn cống hiến cho họ để giúp đỡ cho họ, cũng như họ đã cống hiến cho các bạn lúc ban đầu. Việc có thể làm, có lợi ích cho các bạn, tại sao không làm? Không lý các bạn vô chạy vô trong con đường ngu muội nữa sao? Tóc bạc mắt lờ còn đi vô con đường ngu muội hay sao? Cho nên chúng ta phải cống hiến những cái gì chúng ta có thể lượm lặt được, có được cho người ta. Đó là tu phước đó các bạn. Cho nên rồi đây có kẻ tu, rồi có người chán, rồi trở lại, đi đi lại lại để thức tâm. Cho nên ở đời này phạm rồi, tái phạm, đối với trời Phật họ còn kính khi huống gì nhóm người tu du di. Đối với trời Phật họ phát đại nguyện nhưng mà phạm rồi cũng tái phạm. Cha mẹ ruột sanh ra họ còn nói xấu cơ mà. Thế đó là cái luật phản tắc, phản nguyên tử, rồi tự trói buộc, rồi mới thức tâm. Cho nên trời Phật không có phạt những phần tử đó, nhưng lại tội nghiệp cho họ, và để cho họ có ngày nào đó thức tâm, tự trở về với chân giác của chính họ. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng an nhiên tự tại. Ngay cả cái hình nắng bằng đất cũng vậy đó thôi, cũng thanh tịnh. Lời nói siêu thoát có ngài lưu lại tại thế vẫn là thanh tịnh. Quân bình và thanh tịnh. Chỉ đường vạch lối chính ngài đã và đang đi để ảnh hưởng cho chúng sanh. Nhưng ngược lại chúng sanh thờ phụng để bưu lợi, để đạo tạo đời. Đó là một sự sai lầm và làm trì trệ cho mức tiến của tâm linh, tạo tội cho chính mình mà không hay. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng đào sâu tâm thức của chính ta và thấy chúng ta có lỗi. Chúng ta lợi dụng đủ mọi phương diện từ lúc chúng ta chưa tu. Cầu xin Chúa, cầu kinh Phật mà chúng ta không làm gì giống Chúa giống Phật hết, thì chừng nào chúng ta mới tiến gần Ngài? Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta ai cũng đã phạm cái tội này, không nhiều thì ít. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm đồng tu, đồng giải, đồng tiến, thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta, càng chịu tu hơn, càng chịu sửa hơn, phải lập hạnh hy sinh, xây dựng vườn hạnh ngay trong gia can của chúng ta. Gia đình chúng ta sửa tu là cần thiết, gia đình nào cũng thể biến thành một ngôi chùa thanh tịnh tại thế, để ảnh hưởng những người có thể đến với chúng ta bất cứ góc nào. Nếu chúng ta đạt được thanh tịnh thì mọi người sẽ được hưởng cái phước đó, cứu khổ bàn vui, đem sự thanh tịnh cho họ thấy rõ rằng tranh giành là bất lợi. Con đường đời chỉ tạm ngắn mấy chục năm, nếu tiếp tục tranh giành thì tự đầy đọa mình và không tiến được. Cho nên chúng ta phải xây dựng tâm lẫn thân để tiến qua, chứ chẳng có ai giúp chúng ta. Cố gắng trở về với dung điểm thanh tịnh của các bạn và thấy giá trị của sự trung dung đại đạo, hòa hợp với cả các khôn vũ trụ. Hôm nay buổi trung thiện với lời những lời nhắc nhở sáng suốt, hòa hợp với cả các khôn vũ trụ, để mỗi người chúng ta tự sửa mình, lập hạnh hy sinh, hòa hợp thành một khối sáng suốt và từ bỏ mọi sự đầm loạn, trở về với thanh tịnh đời đời của nội tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bên phụ nữ đó thì xin ngồi phòng này, phòng này chứ không dắt phòng này, bên nam giới đó thì chúng bây giờ thì hôm nay chúng ta ổn định một vị trí phòng này cho bà thấy sao? Sau buổi chiều thầy sao nói là những lời dạy dỗ chúng ta về những việc tu ngoài, bây giờ chúng ta ổn định vị trí, chúng ta tham dự buổi chiều. Nhưng mà cái đó cũng là cái cơ sở tạm thời mà thôi. thì thầy sẽ xây dựng được thành cụ thể, chưa thành hình hoàn tất, nhưng mà cụ thể những bước khởi đầu thì chúng con kính mong nhờ sự hỗ trợ tinh thần và dẫn dắt của thầy, chúng con sẽ có một cái địa điểm tu học chính thức và vĩnh viễn về sau. Thì chỉ là mong ước của chúng con trong mấy năm nay không có dịp tham dự đại hội trên thế giới vì hoàn cảnh cũng nghèo và đi khá là xa. Chúng con cũng dâng tâm thành lên thầy và kính xin thầy cho tổ chức đại hội, nhưng mà cái điều kiện có phần khó khăn. Thầy thương biểu ý cho chúng con tổ chức đại hội du di toàn Úc Châu và những ngày cuối năm như lịch năm nay, thì đó cũng là một cái ân lành, cái niềm vui lớn của chúng con. Hôm nay sẵn về đây, chúng con cũng thông báo với các bạn ở Sydney là các bạn, chúng ta cố gắng hỗ trợ cho anh em mình tổ chức đại hội Hồ Vi Úc Châu thành công, và xin để dành nhiều thời giờ tham dự cái đại hội này. À, thầy chuyển ý cho chúng ta là đại hội của Du Úc Châu sẽ dành dồn hết tâm tư cũng như là phần tinh thần và tư tưởng của mình cầu nguyện cho nhân loại được thái bình. Thì nhân dịp này chúng con cũng xin chuyển lời với các bạn đạo vô vi trên toàn thế giới là xin quý vị nhân cái buổi đại hội của chúng tôi ở Úc Châu, xin quý vị dành nhiều thời gian, dành nhiều tâm tư, dành nhiều hồng ân thanh điển chuyển ý hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng tôi có dịp tu học tiến hóa nhiều hơn và phát triển tốt đẹp hơn. Hôm nay có sự hiện diện của thầy là cái niềm vui lớn lao của chúng con. Chúng con tất cả anh em ở đây đều đã xúc động bồi hồi và cái tâm tư của mình cũng dâng trọn cho thầy. Thầy sẽ chuyển và hỗ trợ cái sự cái tu học tương nhau. Và chúng con cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với thầy và thực hiện những gì thầy chuyển ý cho chúng con để hỗ trợ mạnh mẽ thêm cho sứ mạng trong đấy mà thầy đang mang rất nặng nề và khó khăn. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Thành thật cảm ơn sư kiều mến hướng thợ và đồng thời các bạn cũng hướng về
trong tâm tư thực hành của chúng tôi và chúng ta mọi người để mang một đại nguyện muốn tay nắm tay để hướng về
tình vinh đệ nhân loại
chúng sanh tại thế được chung sống hòa bình. Chúng ta có nhà là nơi trú ngụ của phần hồn của cha mẹ trên trời. Chúng ta hiểu rõ điều này, ý thức
gần nhau hơn
để đóng góp làm một việc làm xứng đáng trong cuộc sống tha phương cầu tại thế gian.
Còn nguyên căn phần hồn của chúng ta
không phải là người thế gian. Chắc nhận một lần nữa cho các bạn thấy các bạn không phải là người thế gian. Phần hồn của các bạn là vô cùng,
cái nơi
chiếu hóa, cái nơi an ngự. Nhưng mà vì ta bà tại thế quên nguyên căn động loạn và hướng về sự động loạn bất thành mà thôi. Kể cả cuộc cách mạng tại trần, rốt cuộc chưa có một cuộc cách mạng nào thành công trên mặt đất. Cái thượng đế tối hậu là người cha yêu quý
của tâm linh để chỉ đường lối cho chúng ta tự cách mạng trong thanh tịnh và sáng suốt, sửa mình để tiến hóa, để thật sự
tay nắm tay
xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ bất diệt của tâm linh chúng ta. Cho nên ngày hôm nay cũng là anh em quý mến tạo ra một ngày sinh nhật cho tôi cũng như sự hiện diện của tôi, chúng ta ở trong thức hòa đồng, trong có sanh không có tử. Hiện tại các bạn ở đây giấy tờ các bạn ghi cái sanh nhật chứ không có ghi cái tử nhật, thì hồn ta là bất diệt. Khi chúng ta biết ta là bất diệt thì ta không có nên làm những chuyện yếu hèn ở tương lai và không nên nuôi dưỡng sự mê chấp đâm loạn để tự hủy tâm thức của chúng ta. Chúng ta nuôi về thanh tịnh, hùng dũng trong thanh tịnh để tiến qua trật tự tất cả không vũ trụ. Cho nên mọi người phải ý thức vị trí của chúng ta, không nên sống ỉ lại nữa. Các bạn đã có một sự cảm thức, biết rằng tôi phải làm gì đây. Ai cũng đã đánh câu hỏi đó, tôi phải làm gì đây trong những phút này. Chúng ta nhìn xem người lớn tuổi, không biết đây giờ tôi sẽ chết, bảo vợ con tôi đi đâu, không biết. Ngày hôm nay có cơ duyên lành để thấy rằng phần hồn bất diệt, cho nên vun bồi ý chí đó. Chúng ta mới giải được sự mê chấp trong nội tâm, lúc đó chúng ta mới trở về với nguyên căn nguồn cội đó. Thì mỗi người đều có phần sáng suốt ở bên trong, đã đầy đủ hành lý siêu nhiên xuống được thế gian thì có thể về được thiên đàng. Cho nên chỉ hành giả chịu gặt hái, chịu thu gọn cái phạm vi trần trượt của chính mình không? Cho nên chịu thu gọn phạm vi là trong một thức chúng ta đi rồi, không có lâu. Cho nên người hành đạo không còn tha thiết chuyện trần gian, kể cả ăn uống, chỉ biết lo làm sao nung nấu tâm thân cho được an toàn để trở về với nơi an ngự và thấy nhiệm vụ của chúng ta xuống thế gian là thế thiên hành đạo. Phải nhớ vậy. Các bạn có âm có dương, có làm cha làm mẹ là phải thế thiên hành đạo. Cái quyền năng đó là thế thiên hành đạo. Mà nếu cha mẹ không tốt thì con cái làm sao tốt? Cho nên chúng ta có tu, có sửa, có giải được sự trần trượt mới đem được sự cảm minh cho giữa con ta và ta. Và mọi người sẽ đồng tiến với ta để cảm thức thấy rõ đấng cha trời là bất diệt. Cho nên mọi người phải tự đi, đứng lên, không có mất vị trí của các bạn đâu. Cho nên tôi thấy rằng tại Úc có một số anh em tuổi trẻ biết tham gia vô để hiểu mình, chứ không phải tham gia để hỗ trợ một khối đó. Thì chúng ta tu đây là phần hồn của chúng ta, là chủ của tiểu thiên địa rồi. Và chỉ có đấng cha trời là lớn nhất, gian tu trở về thanh tịnh mới gặp được Thượng Đế, mới học hỏi thêm, mới nhận lãnh cái nhiệm vụ xứng đáng hơn ở tương lai. Cho nên chúng ta đi trong bình đẳng đối xử với nhau, vinh đệ tương giao, học hỏi tùy theo khả năng trình độ sẵn có của chúng mình, và phải cần thiết gần nhau để trao đổi trước hết phải tha thứ và thương yêu trong tình thương xây dựng thì mới có tiến triển. Càng ngày các bạn càng đi trong niềm tin sẵn có các bạn, là các bạn thấy rằng các bạn có khả năng tha thứ để xây dựng được mình đó. Càng tha thứ thì các bạn đi học càng cao, các bạn ở cảnh đời các bạn sẽ có địa vị tốt đẹp. Phải biết tha thứ các bạn mới tiến bộ. Còn nếu tha thứ cái không thiếu tha thứ, thiếu tha thứ thì các bạn không bao giờ tiến bộ, chỉ dây hắn và tạo sự mê mù cho nội tâm mà thôi, tự đắc giới hạn lên mình. Cho nên tuổi trẻ biết tu mở sớm sẽ đạt sớm và sẽ tiến sớm bằng một dũng khí sáng suốt rõ ràng, ảnh hưởng chúng sanh trong tịnh độ giải thoát. Cho nên các bạn biết thiền là quý lắm. Tương lai mọi người sẽ kính mến. Pháp tướng các bạn phải thay đổi. Với ý chí hùng mạnh đó thì pháp tướng phải thay đổi. Những người thanh thản tha thứ thương yêu thì tướng diện họ phải thay đổi, không phải ôm cái mặt sân si không còn nữa, không ngon ôm cái tâm tà dâm nữa, mới kêu được siêu thoát. Giờ mặt thấy thanh thoát rồi, cho nên cái cơ hội để các bạn thấy tôi năm nay bước vào thềm 63 tuổi thì các bạn thấy cũng còn làm việc được, cũng còn chịu đựng được, cũng như các bạn sống ở đời đi đây đi đó, chịu đựng mọi sự kích động để thức tâm và học hỏi thêm. Cho tôi không dám nói là đi dạy người ta, không, đi học để thức tâm mà thôi. Thì các bạn tương lai nuôi dưỡng cái ý chí đó thì các bạn mới thấy là vô cùng. Càng học thì càng tiến, càng học thì càng minh, càng học thì càng sáng suốt, không bị giới hạn, chịu bằng vô cùng. Nếu chúng ta không chịu học thì chúng ta tự giới hạn rồi, tự đắc tự cao rồi, đâu có tiến bộ được. Cho nên thần linh gian trần có khắp với các bạn đi nữa thì các bạn cũng không nhận được nếu các bạn còn sân si. Cơ đúc có gian lâm cho những câu thanh tịnh cho các bạn hay, nhưng mà các bạn không có thanh tịnh thì không chứa được lời vàng thì cũng như không. Cho nên chúng ta tu thiền mới kêu bằng mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, chúng ta mới có chỗ chứa tài liệu của thanh quang điển lạc, thì không sợ đói và không sợ khổ. Cho nên anh em đây, chúng ta mỗi người một chút, rồi sẽ có những cái tiền điểm tốt đẹp. Do sự hợp tác trong thanh tịnh, biết của trời phải làm việc trời mới là được. Chúng ta được hướng đây là hướng phước lộc của ông Thượng Đế giúp chúng ta được bình an đến đất liền. Thì trời cho sao chúng ta phải cứu người đời, thế thiên hành đạo. Có một tổ chức giúp đời là quý lắm rồi. Cho nên các bạn có tạo phước được kiếp này thì kiếp sau cái phước không xài hết. Cho nên cố gắng tu để hiểu giá trị của đồng tiền. Đồng tiền là tình thương và đạo đức, chứ không lấy đồng tiền đi sát phạt. Chúng ta không sử dụng cái đó. Đó là chiều đi xuống, chiều đi lên là tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn biết thương yêu, xây dựng, giúp đỡ. Đó là tương lai các bạn sẽ ngồi ở tòa sen mà học đạo. Cho nên thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tiếp đây có gì thắc mắc mình có thể tiếp tục làm đạo xuất định. Rồi thắc mắc gì hỏi cho vui. Nó tùy theo trình độ. Người có tu thì nó quy tụ về tâm, còn người không có tu thì ở gan. Căn bản là giam cái hồn gian trong gan. Mà người có tu thì nó bây giờ lên trên được. Nó tùy theo trình độ của người. Cho nên có người thông minh cũng là con người, mà có người thì nói hoài họ không hiểu. Cho nên mình thấy nó ở cái chỗ thấp khác, mà ở cái chỗ trung nó khác. Bị giải phẫu cái đó thuộc về điển đâu có sao. Giải phẫu về thịt, về vật chất. Còn cái điển nó vẫn ở đó. Cho nên mình cắt đứt cái tay này nè, mình gắn cái tay giả vô, mà lại giải cái tay giả nó lại đã ngứa. Cái luồng điển nó vẫn còn. Thấy chưa? Nhiều người tay giả hỏi chứ anh giải cái tay giả làm sao mà anh thấy đạn nó cũng vậy à. Mấy ông nói đạn nó đi tự như thường đã thấy đạn nữa. Từ cái luồng điển nó từ đây tới đây nó vẫn còn.
Hôm bữa con nó hỏi tôi là cái người mà bị tàn phế thì đi hành thiền là cái hồn ra thì cái môi cho của họ có là mình
có đầy đủ chứ. Lên trên nó đầy đủ à. Cái hình thù này cũng như cái khám phạt. Cái người tùy theo cái tội. Tội nặng á thì vô ở tù người ta bớt cái giảm cái này, giảm cái kia, giảm nhiều hơn. Thấy chưa? Cái xác này là cái khám tù. Nhiều khi bị tàn tật là cái tội hồn. Chúng ta là tội hồn chưa hoàn tất tại thế, chứ không phải là tôi đàng hoàng đâu. Coi người nào gặp phải cái tật nào, mà nếu nó sửa được cái tật đó là ăn năn tu và tiến lên một bậc nữa. Còn nếu nó áp dụng cái tật, cái bản tánh của nó, thì nó sẽ lâm bệnh, bệnh đầy cái nghiệp thân. Nghiệp thân đau đớn nó mới xuất tâm, nó mới nhớ lại những lời nói à, ông bác sĩ dặn đừng có ăn nhiều quá, tại vì anh ăn thứ đó nhiều quá anh phải bị. Như anh ăn anh nước tiểu đường mà anh ăn đường nhiều quá thì anh phải bị. Thì lúc đó nó nằm trên giường bệnh nó mới thức tâm, nhờ cái nghiệp thân để cái hồn thức tâm. Cho nên khi mà thức tâm nó mới sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên con người đang chui luyện trong mọi hoàn cảnh. Ở bên ngoài thì sự kích động của gia đình, bên trong thì về tâm hồn thể xác. Tùy theo phương tiện, tùy theo trình độ, tùy theo sự tối tâm của con người mà đánh thức nó.
À, còn câu hỏi nữa. À, vừa đây con có coi TV á, con thấy có nhiều cái trường hợp mà sanh như quái thai á thầy. Thì đứa trẻ sanh ra nó có hai đầu, nhưng mà có hai tay và hai chân. Thì thân mình nó dính liền với nhau. Thì cái trong cơ thể nó còn cái ngũ tạng không thầy?
Có chứ.
Chỉ là nó có phần hồn của riêng hai cái phần hồn.
Có hai phần hồn chứ. Nhưng mà cái đó là cũng cái tội nữa. Quái thai là cũng cái tội.
Tội của cha mẹ hay
là cái tội của chính nó. Nó xuống phải thọ trong cái giới đó, cũng như con trâu, con bò, con chuột, quái thai này kia kia nọ là trụ ở trong cái khám đó. Chứ chúng ta ở đây là ở trong cái thể xác này, con mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác là mỗi người có cái tật riêng, dần thiệt kỹ nó có tật riêng, thấy không? Mỗi người có cái tật riêng à, để cho nó thích tâm, đụng được phạm rồi tái phạm rồi tái phạm hoài nó mới thích tâm. À, có người nghĩ là mê cờ bạc rồi bây giờ có cấm gì cấm, có quỳ lạy trước ông Phật chút nữa mà có trải bộ bài ra thì anh cũng không thơm, anh đập tới đập cái kỳ nữa, thấy chưa? À, phạm rồi tái phạm để cho nó thức tâm mà thôi. Khi nó quán thông rồi nó mới đi trong hòa đồng, mà khi trong hòa đồng là nó mới giải nghiệp được, thấy chưa? Cho con người nói ở trên xe tôi, cái ông đó ông nói mày kiếp trước cờ bạc, kiếp này tôi không dám cờ bạc, không được. Mình phải hiểu cái cờ bạc là cái gì. Đó là một toán học bố trí để cho người ta mở tâm, nhưng mà giải trí à, không phải lấy cái đó mà làm lợi cho cá nhân, lấy đó để mà tìm ra một cái phương pháp để thích tâm trong thanh tịnh. Cho nên cái tất cả cái môn chơi gì ở thế gian cũng là làm cho người ta thích tâm. Ma cũng vậy, nó bày cái tuần hát để cho người thích tâm, mà trò chơi không làm cho con người thức tâm. Còn họ đã dụ lợi và củng cố về tiền bạc địa vị, đó là họ tự giam hãm họ mà thôi, thấy không? Chứ kỳ thật là bài học thức tâm hết thảy, tất cả đều là bài học toán học đó.
Thưa thầy, cái thức tâm nó phải có sự kích động rõ ràng,
có sự kích động của bên ngoài, có ăn có thua nó mới thích đó. Ăn thua nó quánh cờ bạc, ăn thua rồi nó thấy chết đó, không có gì. Chứ ông buôn bán ở đây cũng như cờ bạc, chứ cũng thích tâm. Keo này tôi nhập cảng sao nó lời quá, tôi bừng qua bữa sau nó lỗ còn xu nào hết. Thua, thấy không? Một cái thắng, một cái bại để thích tâm. Chiến tranh cũng vậy. Một trận thắng phải có trận bại. Một lời nói hơn thì bữa sau cũng phải có lời nói thua, chứ không phải hơn luôn đâu.
Nhưng mà thưa thầy, con thấy cái sự thích tâm muốn có được là phải đi cái sự mà tới cái nơi mà tận cùng của nó, như xuống cực tiểu của nó.
Thế sao? Nó phải đau đớn nó mới thích tâm. Cho nên con người là tận cùng của nó, là bây giờ nó đang mê cái xác, si mê cái thể xác này. Mà thể xác này đau đớn là nó mới quản. Cũng như bây giờ nghe là ăn bánh ngọt này ỉa chảy vậy thôi à. Nó thí dụ vậy đó. Mà chú đó mà chú ăn rồi thôi sẽ ỉa tới chết thì chứ từ gì sau, từ này gì sau không có ăn bánh nữa. Nói tới bánh là ổng nói thôi, dẹp đi, tôi không ăn đâu. Sao? Không chịu nói.
Vậy kể là cũng khó đấy thầy, bởi vì có người họ cứng quá, họ chịu lì á thầy.
Ừ.
Thì
họ phải đau hơn, từ cái bệnh đó nó mới biến ra cái bệnh khác. Cho nó đi tới cái bệnh vô cứu chữa, lúc đó mới là nằm trên giường rơi lệ và nhìn nhận đây là cái lỗi của tôi.
Như vậy thì đâu còn thì giờ để mà...
Cho nên có nhiều người không còn thì giờ, nó phải nhiều kiếp luân hồi. Cho nên 100 kiếp mới tu xong, có nhiều người 100 kiếp mới tu xong. Hồi xưa đó, đâu có ai giảng dạy đâu. Đâu có ai giảng như bây giờ mà tôi giảng trong thực hành của hoàn cảnh đâu, không có. Mà tôi giảng ở trong cái kinh lý của cái ông thành công thôi. Lấy cái lý của cái câu kinh thành công mà họ giảng thét rồi mơ hồ vậy thôi. À, nghe thì sướng nhưng mà dự hành không được. Còn cái này là mình thực hành trong gia đình. Để mình mở ra, mình quán thông. Mình thấy sự sai lầm của chính mình. Thì nó mau thức tâm hơn. Thấy không? Là mình đụng chạm trực tiếp để thức tâm, chứ mình không có từ chối. Thấy không? Có vợ thì phải chịu vợ chửi coi nó ra làm sao. Ông Tám nói vợ chửi thét rồi mình khùng. À, nó chửi một hồi mình thấy ngộ. À, ông Tổng thống mà không có quốc hội thì ông Tổng thống loạn à. Giờ cái bà đó bà chửi mà mình không làm bậy. Phải không? Cũng có nữa. Có nhiều cái hoàn cảnh hay lắm, nếu mình thấy rõ tất cả đã và đang giáo dục mình á, thì bất cứ một cử động nào mà mình cho là không được, không đúng, đó là đúng. Mình ngược lại mình nói đó là đúng, nó đang dạy tôi, tại sao tôi nói không đúng? Tôi thiếu hòa đồng. Nếu tôi hòa đồng mà tôi thấy tình cảnh của anh đó như vậy thì làm rất đúng, không có sai. Thì tôi ở phía bên này và tôi không ở phía bên kia. Thấy không? Mà tôi hòa đồng, tôi hòa tan với cái sức hồi sinh của đối phương. Thì hồi đối phương nó có chết, cọng cỏ còn không chết mà nó chỉ con người. Thấy không? Cọng cỏ bây giờ ra cắt cọng cỏ bây sau nó mọc lên lại. Cái thức hồi sinh là vô cùng. Khi mà hiểu được cái giá trị của thức hồi sinh rồi á, thì cái tâm thức mình ở trong bình đẳng hòa đồng, thì mình thấy việc làm ai làm cũng đúng, không phải không đúng. Nhiều người trước ông Phật về rồi làm tầm bậy tầm bạ, sợ ông Phật tới quỳ lạy, ông Phật biết chứ, mà ông Phật cũng phải tha thứ. Thắp nhang ăn năn sám hối nhưng mà ông cũng vẫn tha thứ để cho nó thức tâm. Vì cái vốn cuối cùng, cái quyền tối hậu là quyền thức tâm của chúng sanh. Cho nên nó chưa sử dụng thôi, nó biết sử dụng là được rồi. Khi nó sử dụng nó sướng rồi, nó không bị lệ thuộc nữa. Còn chưa biết sử dụng là tôi nữa, tôi không có cái này tôi ăn không được. Có tô hủ tiếu này mà không có ớt bay thì tôi ăn không được. Phải không? Không có nước mắm là tôi nuốt không vô. À, nó chưa thức tập. Rồi nó thức tâm rồi nó thấy cái nào cũng vậy đó thôi. Nước mắm cũng quy không mà mì cũng quy không mà. Nó ăn một tô đây rốt cuộc nó phải trả lại, nó lấy gì, cái gì cũng không. Khi nó ngồi vô nó ăn nó thấy cái gì rồi cũng quy không, nó thấy có nhiệm vụ để học và chuyển hóa thôi. Mỗi người một nhiệm vụ. À, để chuyển qua đi đâu, chuyển qua nó chạy về cái hơi thở mà nó đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Ăn rồi mới thở được, khi khè là đem giao hàng đó. Chứ không phải giữ được, trả lại hết à.
Còn thiên đạo mở cái này, cho nên cái đàn này làm pháp luôn để xuất lời cho cái này hai cái giữ như hợp lại là một. Thấy không? Nó đúng được không? Nó mở cái đằng này được hai cái nó chỉ một rồi nó mới ra cái này được. À, còn cái này mà đập á, thì chỉ có nhíp ở dưới thôi, chỉ có nhíp ở dưới thôi, càng chú ý dưới càng được nhiều và càng động nhiều. Đó,
càng chú ý ở dưới là không có lối thoát. Nếu người ta đi nha, người ta đi rõ ràng cái thể xác con người nó như này à. Ở đằng này người ta làm pháp luân thích cho đầy đúng để tung lên bộ đầu á, thì cái đốc mạch đó nó thông từ đây lên đây, lên tới đây là đốc mạch, từ ở đây xuống tới dưới phía dưới hậu môn ở dưới đó thì nó là nhâm mạch. Mà nhâm đốc chưa thông nó con người còn động, mà nhâm đốc tương thông người hết dục, nó phải có đường lối. Cho nên khi nó thông rồi nhắm mắt là thấy sáng. Ta ngồi ta nhắm mắt không có vụ tình dục gì mà lôi cuốn người ta được, lúc ta nhắm mắt. Còn cái này á, con làm cái này á, con nhắm mắt là cũng nhớ, nhớ câu này chút thì nhớ câu kia chút, nó pha lộn hết thì nó tà đạo rồi, thấy không? Bởi vì mình phải sửa trật tự để mình đón mấy câu kinh này nè. Trong này không có trật tự, trong mình không có trật tự, mình đọc mấy câu kinh này nó lộn xà đèo hết rồi, mình đã lộn xộn được trộn thêm món nữa vậy thôi. Nó phải có đường lối. Đây là có tâm tầm đạo lắm, ảnh mới đọc thuộc lòng mấy cái này, dạ, không phải dễ đâu, không phải giỡn đâu. Giỡn đâu.
Cái này.
Bây giờ ta chỉ qua cái này là chỉ ngon lành.
Bài này, bài này là bài đầu tiên đó này, đầu tiên vô cái bài này. Bài ngủ lôi.
Ngủ lôi, phổ ngộ kỳ thi.
Ngủ lôi, phổ ngộ kỳ thi.
Kỳ thi.
Thân chạm và ma đại thánh tiên tôn kim kim oai cấp
công như
dạ.
Cái đây là đến học về buồn ngủ lôi, không phải là dễ, không phải đọc như vậy đâu. Ta phải có cái bàn thờ thấp nha, lúc mà ta đọc mấy câu này á, ta phải tập trung hết trọi thần lực, ha. Mà ta thờ vị nào ha, như Mao Sơn thì thờ Mao Sơn mới đọc được cái ngủ lôi nè. Sau này học cái điệu bùa của ngũ lôi á, tà mà nó đó nó nhập đối phương á, mình làm sinh co cái lửa đập vốn mấy câu này á, đánh cái bóc nó lật ngửa liền.
Như công như thầy nói thì cũng tương tự, nhưng mà anh cũng nói con khỏe thầy. Nhưng mà con thì không có bàn thờ nữa, cái con
cứ đâu có được, con phải có thờ tổ. Cái này có thờ tổ nó mới xài được. Không có thờ tổ, không có lễ độ với tổ, làm sao người ta ứng ta chiếu cho mình.
Như bên mình đây thầy thì mình ai cứ muốn ngồi chung thì cái việc ngồi đó con không. Đúng ra mà trước khi con vô bên đây là con phải nhìn ăn. Ít nhất là 7 ngày.
Không, cái này
rồi
không.
Rồi xui rồi, tức là khi mà con xả, con không nhìn ăn, bắt đầu con ăn lại đó là kêu là xả thường á này. Thì là có bàn thờ rồi, lần đầu tiên á này. Mà anh mua gì đâu, mấy thứ trái cây với lại bông đủ màu á này. Cẩn ảnh cúng. Cúng cho con rồi cái xong rồi cái ảnh cho con thiền tiếp cái dưỡng pháp như vậy đó. Từ cái thời gian khoảng là 3 tháng con lại nhìn lại một lần. Đó vậy đó.
Nhưng mà cái đó là tôi phải có cái đường lối rõ rệt chỉ cho con làm mới được. Còn làm như vậy không có bàn thờ tổ. Còn mỗi tối mình phải mỗi đập mà mình ngó cái kim, ngó cây nhang mà ngó cho đến nỗi thấy tổ hiện và thấy những hình ảnh của bên kia. Đó nó mới là tu về Mao Sơn mới đọc cái này. Mà giờ cúng thèo lèo đồ này khi cái nọ, tối đọc mấy cái này là phải ăn hết. Và phải dễ những điệu bùa đó. Mà uống cả triệu điệu bùa, 50 triệu, chục triệu điệu bùa này mới là bắt đầu mới đánh. Vẽ ngủ đôi đánh một cái đôi phường nhà. Còn nó vậy này con đọc đâu có ăn chung gì đâu.
Như là thầy con như hồi nãy là chơi là uống cái bùa này.
Bùa
này,
vẽ bùa
là mình uống. Nhưng mà mình tưởng nó có ở đây nè.
Không có, không được.
Không cái mình thâu nó vô này.
Không phải uống. Không có, tưởng được, không tưởng được.
Mấy ảnh nói là mình ngồi mình tịnh cái bài này xong á, xong 7 lần á, cái mình hay là 21 thì tùy mình á này. Cái xong xuôi cái mình tịnh có nó
phải dễ đàng hoàng. Ban đầu phải dễ đàng hoàng, dễ đàng hoàng rồi cái thì đốt uống. Đốt uống tư nghĩa là đầy đủ lực lượng rồi thì mới kêu tưởng là thấy bùa hiện. Hiện là chỗ nào con thấy cái bùa hiện là khi mình dễ bùa đó. Lấy giấy quyến không à. Mà ta dễ về cái nó hiện cái bùa này ra. Không có bật. Dễ bằng tay không à mà nó hiện cái bùa.
Quên đi cái căn bản cứu khổ bao nhiêu mà ta đã sát hại đối phương. Cô Vi không chịu chịu. Cô Vi không chịu cho người ta chặt đầu hay không chặt đầu ai. Cho nên phải nuôi cái dũng khí thanh thản để đi, để giải thoát. Để biết mình không có chết mà đã thọ tội ở tương lai. Nếu mình luyện cho cái khí công nó mạnh như vậy, biết nó mở tất cả những cái việc đạo trong cơ thể, nhưng mà nó xây dựng cái tánh không được. Giây phút nào nó xảy ra ta ngại bao nhiêu khi tôi được lạc cái thời có tiếng bệnh sống. Ở đây chấp nhận, mặt khác, nhận thật quà, vô vi là quà, không có được, kinh, anh quà. Cho nên bạn đạo vô vi gặp nhau, thấy thằng đó nó nói việc cái kiếm mặt xưa, cái tâm thức nó quà. Anh em cũng thương nhau. Lâu lâu không tới cũng như một xu nhớ là nó bỏ đạo ra đi thích cũng dễ đó, là tình thương của anh em không dành cái đó, nó chỉ là học từ bi và thực hiện từ bi. Cái kia bỏ công rất nhiều, nhưng điện nhiệt thứ lâu thì bỏ công rất nhiều. Điện cái đúng thiên thứ lâu đó, tất cả những người ở đây đều không được, thì phải đụng chạm với đời của bác sĩ sợ. Mình phải dùng cái lý trí sáng suốt thanh tịnh của những quan được học nhẫn học quả.